Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 17 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Tường thực thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc 2005 và bế mạc Đại hội Thánh mẫu La Vang. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hy vọng rằng Ngài Quốc tế Giới Trẻ tại Köln sẽ canh tân đức tin Kitô giáo tại châu Âu. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Đức của Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Bảy vừa qua, 13 tháng 8. Theo Đức Thánh Cha, mục tiêu của Ngài Quốc tế Giới Trẻ là tạo ra một làn gió đức tin mới giữa những người trẻ, đặc biệt là người trẻ tại Đức và châu Âu. Còn rất nhiều tổ chức công giáo tại Đức, nhưng có một sự mệt mỏi lớn lao, và chúng ta hết sức quan tâm với những vấn nạn then chốt là lòng nhiệt thành và niềm vui của đức tin đang vắng bóng. Đức Thánh Cha đã nói như thế. Ngài nói tiếp, nếu lòng nhiệt thành này và niềm vui biết Chúa Kitô được tái sinh và đem đến cho giáo hội tại Đức và châu Âu một sức năng động mới, thì tôi nghĩ rằng mục tiêu của Ngài Quốc tế Giới Trẻ đã đạt được. Một cuộc gặp gỡ như thế với những con người từ khắp các đại lục sẽ đem lại cho lục địa già nua chủ nhà này một nhịp đập mới và giúp chúng ta không phải chứng kiến một giáo hội đau yếu, mệt mỏi và bỏ lỡ cơ hội trong lịch sử châu Âu. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên từ sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng hôm ngày 19 tháng 4 vừa qua. Cuộc phỏng vấn đã do Linh Mục Eberhard, trưởng ban Đức ngữ của Đài Vatican thực hiện tại Castel Gandolfo. Cũng tin Vatican, hôm thứ Hai tuần trước, ngày 8 tháng 8, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sắc lệnh của Tòa xá giải Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban ơn toàn xá và tiểu xá nhân dịp Ngài Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 tại Köln, thể theo lời xin của nhiều vị chủ chăn giáo hội. Sắc lệnh đã do hai vị đứng đầu Tòa xá giải Tòa Thánh là Đức Hồng Y James Francis Stafford, trưởng Tòa xá giải, và Linh Mục Gianfranco Girotti, trưởng Ấn, ấn ký hôm ngày 2 tháng 8. Nội dung sắc lệnh ban ơn toàn xá và ân tiểu xá như sau. Được hưởng ân toàn xá theo những điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha, những tín hữu nào với tâm hồn xa lánh tội lỗi, tham dự một cách chú ý và sốt sắng vào một cử hành thánh thiện trong thời gian tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Köln, và tham dự vào lễ trọng thể bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Với những tín hữu khác, bất cứ họ sinh sống nơi đâu, trong thời gian tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ nói trên, cũng được hưởng ơn tiểu xá, nếu ít ra với tâm hồn thống hối, họ khẩn cầu cùng Thiên Chúa một cách sốt sắng, cho những người trẻ Kitô được củng cố trong việc tuyên xưng đức tin, được vững mạnh trong tình thương và trong sự kính trọng đối với cha mẹ, và được dấn thân cách cương quyết sống đời gia đình mà họ đã thành lập hoặc sẽ thành lập, hay cương quyết sống ơn gọi mà Thiên Chúa đã chỉ cho mỗi người, đúng theo mẫu mực của tin mừng và theo giáo huấn của mẹ giáo hội. Sắc lệnh này có giá trị trong khoảng thời gian được chỉ định, tức trong thời gian Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005, và triệt tiêu những gì ngược lại sắc lệnh này. Ban hành tại Roma ngày 2 tháng 8 năm 2005, tại Tòa xá giải Tòa Thánh. Ấn ký Đức Hồng Y James Francis Stafford, trưởng Tòa xá giải, và Linh Mục Gianfranco Girotti, trưởng Ấn. Tình Đức Quốc về Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 được chính thức khai mạc. Sau 3 năm chuẩn bị, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 đã được khai mạc trọng thể hôm qua thứ Ba 16 tháng 8, với 3 thánh lễ diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm là thành phố Köln, thành phố Düsseldorf và thành phố Bonn. Thánh lễ tại Köln do Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, chủ tế. Thánh lễ tại Düsseldorf do Đức Hồng Y Karl Liman, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, chủ tế, và thánh lễ tại Bonn do Đức cha Franz Josef Bode, Giám mục Giáo phận Osnabrück, Giám đốc Mục vụ Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Đức, chủ tế. Được biết, phái đoàn các bạn trẻ Việt Nam tham dự thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ do Đức cha Franz Josef Bode cử hành tại Bonn. Cả Đức Giám mục nhận định rằng biến cố Ngày Quốc tế Giới trẻ này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến giáo hội tại Đức và châu Âu, cũng như trên toàn thế giới. Biến cố tinh thần này nhằm đem đến sức sống và niềm vui trong đức tin. Đức Hồng Y Joachim Meissner đã nói như trên trong buổi họp báo tại Köln. Đức Tổng Giám mục Köln và Đức Hồng Y Karl Kliman đều bày tỏ sự tin tưởng nơi các bạn trẻ hành hương và nơi khả năng làm chứng cho tin mừng của họ. Ngày Quốc tế Giới trẻ là một trong những cuộc tụ tập lớn nhất trên thế giới. Nó chứng tỏ rằng chúng ta không được lui vào những cộng đồng nhỏ bé của chúng ta, nhưng phải mở rộng ra như một giáo hội lớn mạnh hơn. Đức Hồng Y Liman tin tưởng rằng người ta sẽ học được nhiều điều về đức tin từ các bạn trẻ. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh rằng các bạn trẻ hành hương đến từ các nước đang phát triển có thể đem đến những nhận thức quan trọng và những quan điểm mới mẻ. Đức Giám mục Franz Josef Bode, Giám mục Giáo phận Osnabrück, Giám đốc Mục vụ Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong những ngày gặp gỡ diễn ra tại các giáo phận Đức, 120.000 bạn trẻ từ 170 quốc gia đã chia sẻ cuộc sống tinh thần và văn hóa của họ với người dân Đức. Đức cha Bode nhận xét rằng, các bạn trẻ đã để lại những dấu ấn quan trọng nơi các cộng đoàn Đức chào đón họ. Những tình bằng hữu mới được hình thành, và các cộng đoàn đã chứng kiến nhiều cách thức mới diễn tả đức tin. Đức cha Bode đã đề cập đến 4.300 dự án xã hội mà các bạn trẻ đã tham gia trong những ngày gặp gỡ tiền đại hội ở cấp giáo phận. Ngài cũng nói đến lòng nhiệt thành và đức tin sâu xa đã được đưa ra trong các thánh lễ tiễn biệt, được tổ chức tại 27 giáo phận Đức. Trước khi các bạn trẻ lên đường về Köln, các thánh lễ này đông đảo với từ khoảng 5.000 đến 20.000 bạn trẻ tham dự. Cả Đức Giám mục đã cảm ơn dân chúng Đức về những chào đón thân tình mà họ dành cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, vào cuối buổi họp báo, Đức Hồng Y Meissner khuyến khích dân chúng Đức hãy tiến một bước xa hơn và hãy để cho Chúa Thánh Thần dìu dắt. Ngài nói, tại Đức, chúng ta có khuynh hướng hoạch định mọi thứ. Hãy để mọi chuyện xảy ra, hãy tín thác để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Cũng tin Đức Quốc, những con số thống kê trước giờ khai mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ. Tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Ba, 16 tháng 8, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ cho biết đã có 405.000 các bạn trẻ từ 170 quốc gia chính thức đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Köln. Đây là con số đăng ký cao nhất trong lịch sử các Ngày Quốc tế Giới trẻ. Với con số ghi danh chính thức này, ban tổ chức phải dự trù sẽ có đến cả triệu bạn trẻ đến tham dự đêm canh thức vào chiều tối thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8 với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc 2005 và bế mạc Đại hội Thánh mẫu La Vang do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc năm 2005 vào sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2005. Ngài kêu gọi toàn thể cộng đoàn tín hữu Công giáo cùng với Ngài dấn thân truyền giáo. Hãy đem Chúa Giêsu đến với những người xung quanh bằng lời nói và việc làm của chúng ta. Hãy phản ánh sức sống và tình yêu Thiên Chúa nơi những người mà chúng ta tiếp xúc. Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Nguyễn Văn Hòa nói với khoảng 500.000 tín hữu Công giáo và ngoài Công giáo tham dự 3 ngày Đại hội Thánh thể Toàn quốc và Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27 tại Thánh địa La Vang từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2005 vừa qua. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nói rằng Đức Maria, trong khi mang thai ngôi lời làm người, đã chiếu tỏa ánh sáng và sức mạnh qua cái nhìn và lời chào của mẹ trong chuyến viếng thăm bà Elizabeth. Vì thế, khi rước lễ, anh chị em có Chúa trong lòng. Vậy, hãy ngợi khen, tạ ơn Chúa, và hãy đem Chúa đến với những anh chị em của mình bằng chính tâm tình của Đức Maria. Trong khi Đức Cha Hòa đang cử hành nghi thức phụng vụ, mây đen bỗng nhiên ùng ùng kéo đến, che mát cả vòm trời La Vang, và gió thổi mạnh suốt buổi sáng, đến nỗi các nữ tu phải đưa tay giữ lại chiếc lúp đang đội trên đầu của mình. Và bên dưới khán đài, nhiều người đã bật khóc, họ phủ phục trước nhang mẹ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Sau thánh lễ, đoàn đồng tế gồm 19 vị giám mục và 500 linh mục cùng các đại diện cộng đoàn hành hương thuộc 25 giáo phận cử hành nghi thức tôn vinh nữ vương. Kiệu mình Thánh Chúa và kiệu Thánh Mẫu La Vang được di chuyển từ quảng trường đến nhà trung tâm, sau đó rẽ trái tiến về phía linh đài Đức Mẹ. Cộng đoàn tín hữu đọc kinh lần chuỗi mân côi. Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã phát biểu cảm ơn mẹ Maria, linh hồn của đại hội. Đức cha chia sẻ cảm nhận và kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy theo gương mẹ Maria, liên kết với Chúa Giêsu Thánh Thể, và hãy mang yêu thương và sức sống mà anh chị em đón nhận từ đại hội đến với anh chị em của mình. Linh mục quản nhiệm Thánh địa La Vang, Giuse Dương Đức Tội, đã phát biểu tổng kết đại hội. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cùng cộng đoàn cảm ơn mẹ Maria. Đức cha mến chúc cộng đoàn ra về trong hân hoan và sự phù giúp của mẹ Maria. Đại vũ bế mạc đại hội gồm hai phần: Thánh thể, nguồn suối cứu độ, và phần hai, Thánh thể, nguồn sống yêu thương, khi các đoàn hành hương từ từ di chuyển ra khỏi thánh địa. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng thánh lễ Mừng kính Đức Mẹ lên trời của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha đã nói như sau: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta từ các giáo phận trong nước cũng như từ nước ngoài hành hương về thánh địa La Vang để tham dự Đại hội Thánh thể Việt Nam năm 2005, Đại hội Thánh mẫu La Vang lần 27. Và hôm nay long trọng mừng kính lễ Đức Mẹ Khải Hoàn hồn xác lên trời. Nhưng do đâu Đức Mẹ đã có thể vượt không gian và thời gian để đi vào vinh quang thiên quốc? Bài phúc âm trả lời: Bởi vì Đức Maria là người nữ thánh thể. Đức Mẹ là gương mẫu về đức tin thánh thể. Lời bà Elizabeth ca tụng: Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Khi viếng thăm gia đình ông Zacharia, Đức Mẹ đã mang theo thai nhi trong lòng, mà mẹ tin đó là ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, Đức Maria đã sử dụng đức tin thánh thể của mình ngay trước khi bí tích thánh thể được thiết lập. Với một chút khác biệt là bí tích thánh thể liên kết mật thiết với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Còn Đức Maria khi cô mang Chúa Giêsu, thì Đức Mẹ chỉ tiếp xúc với ngôi lời nhập thể. Niềm tin của Đức Mẹ vào ngôi lời nhập thể trong lòng mình là gương mẫu cho niềm tin của tín hữu khi đón nhận Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Và tiếng thưa xin vâng khi Đức Mẹ đáp lại lời truyền tin của sứ thần có một mối tương quan rất thâm sâu với tiếng thưa amen của các tín hữu trước khi lãnh nhận mình Thánh Chúa. Như Đức Mẹ đã tin rằng đứng mà mẹ cưu mang nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần là con Thiên Chúa, thì chúng ta cũng tin rằng trong mầu nhiệm thánh thể có chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và con Đức Maria đang hiện diện dưới hình bánh và rượu. Mẹ Maria là mẫu gương cho việc đem Chúa tới cho người khác. Trong khi mang thai ngôi lời làm người, Đức Maria đã đi thăm bà Elizabeth. Dù Chúa Giêsu chưa sinh ra, nhưng đã chiếu tỏa ánh sáng và sức mạnh qua cái nhìn và lời chào của Đức Maria. Khi rước lễ, chúng ta có Chúa trong lòng, hãy đem Chúa đến với mọi người xung quanh. Lời nói và việc làm của chúng ta hãy phản ánh sức sống và tình yêu Chúa nơi những người mà chúng ta tiếp xúc. Mẹ là mẫu gương về tâm tình ngợi khen và tạ ơn. Có Chúa Giêsu trong lòng, Đức Mẹ ca tụng, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Ngài liền cất tiếng hát ngợi khen và cảm tạ. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và lòng trí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Chúng ta hãy nhận biết các ơn cao cả mà Đấng toàn năng đã làm cho chúng ta khi được Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trong lòng. Chúng ta hãy dùng chính tâm tình của Đức Maria đã diễn tả trong bài ca Linh hồn tôi ngợi khen Chúa mà ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Tuy trình thuật về việc lập phép Thánh Thể không nói tới Đức Mẹ, nhưng ai cũng biết rằng sau khi Chúa về trời, Đức Mẹ đã có mặt với các tông đồ, đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện. Trong cộng đoàn tín hữu đầu tiên được quy tụ để nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông, cầu nguyện và tham dự lễ bẻ bánh, chắc chắn không thể thiếu sự hiện diện của Đức Mẹ. Mỗi lần rước lễ, Đức Mẹ lại đón nhận một lần nữa chính Đấng mà mẹ đã cưu mang trong lòng và đã sống liên kết trong suốt cuộc đời mẹ. Trong hiến chế tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã viết: Đức Trinh Nữ đã được gìn giữ khỏi bị hư nát trong mồ để nên giống con mình. Sau khi chiến thắng sự chết, Ngài cũng được đưa lên vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác. Khi về trời, mối liên kết của Đức Maria với Chúa Giêsu và với ba ngôi Thiên Chúa mới thật là trọn vẹn. Đức Mẹ chính là khởi đầu, là hình ảnh của giáo hội viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trên đường lữ hành trần thế. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta đã có một mẫu gương tuyệt vời cho cuộc đời trần thế. Mẹ đã suốt đời liên kết với Chúa Giêsu, từ khi Đức Mẹ thụ thai cho đến khi đi thăm bà Elizabeth, từ tâm tình tin cho đến tâm tình ca tụng, nhất là mẫu gương khi Đức Mẹ tham dự lễ bẻ bánh. Mẹ quả thật là người nữ thánh thể, mà thánh thể là bảo chứng của bàn tiệc nước trời, nên Đức Mẹ đã được tham dự bàn tiệc này khi hồn xác mẹ lên trời. Chúng ta hãy nuôi mình bằng Đức Kitô Thánh Thể, để Ngài bảo đảm cho chúng ta bàn tiệc thiên quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật về thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc và bế mạc Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27 vào sáng ngày thứ Hai 15 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của cô Alexandrina da Costa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tập sách có tựa đề Đau khổ và vinh quang mà chúng tôi đang trích đọc, miêu tả lại cuộc đời của cô Alexandrina da Costa, một cô gái người Bồ Đào Nha. Tác giả Francis Johnston như muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng đau khổ là con đường dẫn đến vinh quang. Vì tàn tật từ năm lên 14 tuổi, vì đã nhảy qua cửa sổ căn lầu để thoát khỏi tay kẻ cưỡng dâm, Alexandrina đã sống quãng đời 37 năm còn lại trong sự đau đớn tột cùng vì bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng cô đã can đảm chịu đựng và biết thánh hóa sự hy sinh của mình để làm ích cho anh em đồng loại. Tình trạng bệnh hoạn này đã là một thử thách lớn lao về đức tin và lòng can đảm của Alexandrina. Nằm trong một căn phòng chật chội của ngôi nhà, trong một khu làng hẻo lánh, giống như Alexandrina đang bị chôn sống vậy. May mắn là Alexandrina đã thực hành nhân đức từ bỏ. Khao khát duy nhất của cô chỉ là hoa và nhà thờ. Violinda, người chị, thì trở thành y tá và thư ký cho cô, trong khi người mẹ làm việc để kiếm tiền sinh sống. Alexandrina nói về thời gian này như sau. Tôi có những giây phút chán nản, nhưng không bao giờ thất vọng. Khi đến giờ tập hát ở nhà thờ, hai chị em đều buồn. Một người phải xa bệnh nhân của mình, còn người kia thì không thể đi được. Nhưng Alexandrina tuân theo ý Chúa cách anh hùng, và xem chiếc giường như là thập giá đáng yêu của cô. Ban đầu, Alexandrina cố tình quên lãng tình trạng đau buồn của mình bằng cách mời bạn đến chơi. Nhưng dần dà, cô đâm ra chán nản, và đêm ngày khẩn xin Thiên Chúa cho được lành bệnh. Cô hứa cho đi tất cả những gì mình có, mặc áo tang suốt đời và cắt đi mái tóc đẹp, nếu chỉ cho cô được lành bệnh. Cả gia đình và những người thân đều họp lời cầu xin, nhưng chứng tê liệt vẫn không thuyên giảm. Mỗi tối, gia đình Alexandrina quay quần chung quanh giường cô, trước tượng Đức Mẹ, để cùng nhau lần hạt và đọc kinh tối. Ban ngày, khi không có người bên cạnh, Alexandrina đã suy ngẫm, cầu nguyện và khóc lóc xin Đức Mẹ chữa lành bệnh cho cô. Cứ đến ngày 13 tháng 5, cho đến tháng 10 hàng năm, hàng trăm ngàn người đã tuôn đến Fatima để cầu xin ơn phước. Năm 1928, người ta cũng tổ chức một cuộc hành hương như thế tại địa phương. Nhưng vì tình trạng suy yếu của Alexandrina, các bác sĩ không cho phép cô di chuyển xa. Trong tình thế ấy, Alexandrina chỉ còn biết khẩn cầu Đức Mẹ chữa cô khỏi bệnh tại nhà. Cô hứa rằng, khi được lành bệnh, cô sẽ trở nên một nhà truyền giáo, và bảo với các bạn cô rằng, nếu họ nghe tiếng hát vang trên đường phố, đó chính là lời ca hát tri ân của cô dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Ngài vì phép lạ ấy. Nhưng ngày qua tháng lại, lời khẩn cầu và than khóc của cô xin cho lành bệnh vẫn không hiệu quả. Dần dần, khao khát được lành bệnh đã chết trong cô và nhường chỗ cho lòng yêu mến Thiên Chúa. Trong khi cầu nguyện, cô miên man nghĩ đến thánh thể tại một nhà thờ gần đó, và đột nhiên nhận thấy rằng Chúa Giê-xu trong nhà tạm cũng là một tù nhân. Trong tinh thần, cô tìm đến viếng thăm Ngài, cùng với Đức Mẹ ở lại trong chừng ngày, với một tình yêu nồng cháy, với những lời cầu nguyện và hy sinh để an ủi thánh tâm Ngài. Đến với Chúa qua Đức Maria đã trở thành khẩu hiệu của cô. Lòng yêu mến sự cầu nguyện càng gia tăng, Alexandrina càng quên đi nỗi sầu khổ trong tâm lòng. Cô bắt đầu khao khát một cuộc sống được kết hiệp với Chúa. Sự kết hiệp này, cô chợt hiểu, chỉ có thể hiện thực khi cô chấp nhận bệnh tật vì yêu thương Ngài. Nghĩ thế, cô đã hiến dâng chính mình cho Chúa như một của lễ hy sinh để đền bù tội lỗi của nhân loại. Cùng năm ấy, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã nhấn mạnh đến nhu cầu này trong thông điệp của Ngài có tựa đề là Đấng cứu chuộc giàu lòng thương xót, rằng mặc dù sự cứu chuộc của Chúa có sức tha thứ mọi tội lỗi của nhân loại, nhưng chúng ta cần phải làm cho hoàn hảo những gì còn thiếu sót trong sự khổ đau của Chúa Giê-xu. tội lỗi của nhân loại càng gia tăng. Chúa Thánh Thần càng làm nảy sinh nhiều linh hồn quảng đại, cố sức đền bù lại những xúc phạm đến thánh tâm, và họ còn không ngần ngại dâng hiến chính mình cho Chúa như là những của lễ hy sinh. Càng nghĩ, Alexandrina càng tin rằng đây là một ơn gọi đặc biệt cho cô. Ơn gọi này Thiên Chúa chỉ dành cho một số ít người được ưu đãi mà thôi. Với một tình yêu nồng cháy, cô khẩn cầu Thiên Chúa chấp nhận cô, cho phép cô thay mặt những người tội lỗi, đứng trước vành móng ngựa, chờ sự phán xét của Ngài, cho cô chịu đau khổ đến mức giới hạn của cô, nếu nhờ thế mà các người tội lỗi có thể thoát khỏi địa ngục. Hình như là để trả lời cho lời yêu cầu can đảm phi thường này, sự đau đớn trong thân xác của Alexandrina càng ngày càng gia tăng đến độ không còn chịu đựng được nữa. Có những đêm giật mình tỉnh giấc sau cơn sốt ly bì, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô ráng sức đọc kinh lần hạt, nắm chặt sâu chuỗi mân côi trong tay như để tìm thêm nghị lực. Cô thở hổn hển lặp lại những lời Đức Mẹ đã dạy ở Fatima. Ôi Chúa Giêsu, con xin chịu đựng vì yêu Ngài, vì sự trở lại của những người tội lỗi, và để đền bù lại những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Mặc dù bị đau đớn đến tột độ, Alexandrina vẫn kiên trì đêm ngày cầu nguyện. Lòng sùng kính Đức Mẹ nồng cháy mà cô nuôi dưỡng lúc nhỏ đã trở thành tấm ván nhúng, giúp cô lao mình vào đôi tay của Chúa cách an toàn. Cô yêu cầu là một bàn thờ nhỏ dính vào tường sát bên giường của cô. Trên đó có hoa đèn và một bức tượng Đức Mẹ Fatima. Vào mỗi dịp tháng năm, tháng hoa, cô cố gắng làm cho mình trở thành đóa hoa thiêng liêng đẹp nhất dâng lên Mẹ Thiên Chúa. Cô sẽ dâng trọn ngày đau khổ hôm đó và các ý chỉ của cô về các nhu cầu từ những người sống trong giáo xứ cho đến khắp thế giới. Đến cuối tháng, cô đặt những ý chỉ này ở dưới chân tượng Đức Mẹ, với một bức thư đầy tình yêu mến. Mỗi ngày trong tháng năm, Alexandrina đều đọc một đoạn kinh dâng Mẹ như sau. Lạy Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ con, xin lắng nghe lời con khẩn cầu. Con xin dâng hiến chính mình và trọn con tim con cho Mẹ. Xin làm cho con trong sạch và được tràn đầy tình yêu thánh thiện của Mẹ. Xin đặt con bên cạnh nhà tạm của Chúa Giêsu, để con có thể là ngọn đèn canh thức cho đến tận cùng của thế giới. Xin ban phúc lành cho con, thánh hóa con, ôi người Mẹ yêu quý của Thiên Quốc. Và nhiều lần trong những ngày dài dẳng cô đơn, tư tưởng cô hướng về nhà tạm trong ngôi giáo đường bé nhỏ của làng quê, và lặp đi lặp lại rằng, lạy Chúa Giêsu tốt lành của con, Ngài và con đều là những tù nhân. Ngài là tù nhân vì phần ích và niềm hạnh phúc của con, và con là tù nhân trong tay của Ngài. Ngài là vua và là chúa tể mọi loài, và con chỉ là con sâu bọ trong lòng đất. Con đã chối từ Ngài để chỉ nghĩ về thế gian và những gì làm cho linh hồn hư nát. Nhưng giờ đây, con ăn năn với trọn tâm lòng, khao khát những gì Ngài khao khát, và sẵn sàng tuân phục chịu đau khổ vì Ngài. Ôi, lạy Chúa Giêsu của con, nơi nào Ngài bị khinh rẻ, con sẽ đứng bên cạnh Ngài, yêu thương Ngài thay thế cho những kẻ không biết yêu thương, và đền bù lại những gì kẻ khác đã xúc phạm đến Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ngự trong tim con. Cuối cùng, vào năm 1931, Alexandrina kinh nghiệm một cuộc xuất thần đầu tiên. Trong đó, cô nghe giọng nói đầy yêu thương và ngọt ngào của Chúa Giêsu mời gọi cô. Yêu thương, đau khổ và phạt tạ. Alexandrina đã can đảm chấp nhận. Cô cầu xin Thiên Chúa ban cho cô một sức mạnh và lòng kiên nhẫn mới để chịu đựng thay cho người tội lỗi bất cứ đau khổ nào Ngài sẽ gửi đến cho cô. tiểu sử của cô Alexandrina da Costa xin tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ nghe huấn đức của Đức Thánh Cha trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thứ hai vừa qua 15 tháng 8. Đức Thánh Cha Benedicto đã cử hành thánh lễ đồng tế tại nhà thờ giáo xứ San Tommaso di Villanova, ngay bên cạnh nhà nghi mát Castel Gandolfo, cùng với các linh mục địa phương. Sau đó, trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa ngày thứ Hai 15 tháng 8, với hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha đã khấn xin Đức Mẹ phù hộ cho các bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những bạn trẻ đang rời các giáo phận Đức mà họ đã được tiếp đón trong vài ngày qua, và những bạn trẻ đang thẳng đến kênh từ các quốc gia khác. Đức Thánh Cha cầu mong sao cho các tham dự viên biết noi theo gương các nhà đạo sĩ để gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện cách đặc biệt nơi bí tích thánh thể, và trở về quê hương bản quán của họ với một quyết tâm sinh động làm chứng cho sứ điệp và niềm vui của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng đã lôi cuốn sự chú ý của anh chị em giáo dân đối với tai nạn máy bay vừa xảy ra tại đảo Cyprus, làm thiệt mạng cho 121 người. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em rất thân mến, trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, tức là hôm thứ Hai vừa qua 15 tháng 8, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm vượt qua của Mẹ từ thế giới này lên thiên quốc. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang cử mừng lễ phục sinh của Mẹ. Như Chúa Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết với thân xác sáng láng của Ngài và lên trời hiển vinh, thì Đức Trinh Nữ đầy ân phước kết hiệp trọn vẹn với Ngài cũng được cất toàn bộ hồn xác lên vinh quang thiên quốc. Ngay cả trong biến cố này, Mẹ đã theo con Mẹ gần gũi hơn và đi trước tất cả chúng ta. Bên cạnh Chúa Giêsu Adam mới, đứng là hoa quả đầu mùa cho những ai được phục sinh, Đức Mẹ Eva mới xuất hiện như hoa quả đầu mùa và là hình ảnh của giáo hội, một dấu chỉ hy vọng chắc chắn cho tất cả mọi người Kitô trên đường lữ hành trần thế. Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời rất thân thiết trong truyền thống bình dân, là dành cho những tín hữu chúng ta một cơ may suy tư về ý nghĩa đích thực và giá trị của sự tồn tại nhân loại từ khía cạnh vĩnh hằng. Anh chị em rất thân mến, thiên quốc là quê hương cuối cùng của chúng ta. Từ đó, Đức Maria khích lệ chúng ta với gương sáng của Mẹ, luôn biết chào đón thánh ý Chúa, và đừng để mình bị lôi cuốn bởi những tiếng gọi lầm lạc của mọi thứ hời hợt và chóng qua. Đừng để bị khuất phục trước những cám dỗ của thói ích kỷ và tội lỗi, là những thứ tước đi niềm vui của sự sống trong tâm hồn. Cha cầu khẩn sự trợ giúp của Đức Maria, đứng đã được đưa về trời cách đặc biệt cho các bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo thánh ý Chúa, cha sẽ gặp gỡ họ vào ngày thứ năm này, tức là vào ngày 18 tháng 8, để chúng tôi có thể sống với nhau biến cố ngoại thường này của giáo hội. Cao điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là đêm canh thức trọng thể được tổ chức tối thứ Bảy, và buổi cử hành thánh thể vào ngày Chủ nhật 21 tháng 8. Xin Đức Trinh Nữ đầy ân phúc ban cho mọi tham dự viên biết noi theo gương các nhà đạo sĩ để gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện cách đặc biệt nơi bí tích thánh thể, và trở về quê hương bản quán của họ với một quyết tâm sinh động làm chứng cho sứ điệp và niềm vui của tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là giáo huấn của Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thứ Hai 15 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong những bài trước đây, chúng ta đã có dịp tìm hiểu một số phép lạ thánh thể đã xảy ra tại Italia, bắt đầu từ phép lạ thánh thể đầu tiên tại Lanciano vào thế kỷ thứ 8. Thánh tích của phép lạ ấy vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn cho tới ngày nay. Các phép lạ đã xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như vì sự thiếu lòng tin của linh mục cử hành thánh lễ, hoặc vì sự hồ nghi vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, như phép lạ thánh thể tại Lanciano và tại Bolsena. Vì sự ẩu thả của linh mục, vì thiếu lòng kính trọng mình Thánh Chúa, như trong phép lạ thứ nhất tại Siena và tại Vanvasone. Vì tội phạm thánh, như người phụ nữ Do Thái tại Trani đã chiên mình Thánh Chúa với ác ý, hoặc như bà Ricciarelli tại Offida đem nướng mình Thánh Chúa trên miếng ngói. Kế đó, vì sợ hãi quá, nên lại đem chôn mình Thánh Chúa đẫm máu dưới đống rác gần chuồng ngựa. Vì trộm cắp, như tại Patiano và tại Torino. Vì tai nạn hỏa hoạn, như phép lạ thánh thể tại Morovale. Hoặc vì Chúa Giêsu muốn tỏ lòng yêu thương với những người có lòng tin vào sự hiện diện thật của Ngài trong bí tích thánh thể, như phép lạ thánh thể tại Asti. Các phép lạ thánh thể đã xảy ra trong nhiều hoàn cảnh và dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như bánh thánh trở thành thịt đẫm máu, bánh thánh chảy máu khi được bẻ ra, bánh thánh được gìn giữ nguyên vẹn sau tai nạn hỏa hoạn, bánh thánh không bị nhơ bẩn, mặc dù bị chôn vùi giữa rác rưởi, cũng không bị biến dạng hoặc bị hư hại với thời gian. Rượu trong chén thánh trở thành máu. Hoặc khi khác, trên bánh thánh có hiện rõ dung mạo Chúa Giêsu. Có những phép lạ thánh thể xảy ra cách âm thầm kín đáo và đương sự tìm cách giấu kín. Nhưng cũng có những phép lạ khác đã xảy ra cách công khai trước sự hiện diện của rất đông các tín hữu, như phép lạ mặt trời công chính tại Torino. Ngoài những phép lạ thánh thể xảy ra tại Italia, các cuộc sưu tầm về lịch sử phép lạ thánh thể đã thâu tập được tới trên 130 phép lạ xảy ra tại nhiều quốc gia, vì nhiều lý do và trong nhiều hoàn cảnh và dưới nhiều hình thức rất lạ lùng. Trong những bài tới đây, Mai An xin tiếp tục trình bày một số phép lạ thánh thể đã xảy ra tại các quốc gia ở Âu Châu, và sau cùng là những ơn lạ Chúa Giêsu thánh thể đã thực hiện để chữa lành các bệnh nhân, hoặc để cứu giúp những người vững lòng tin tưởng Chúa trong những lúc gian khổ thử thách. Sau nước Italia, Pháp là quốc gia thứ hai đã được chứng kiến nhiều phép lạ thánh thể hơn trong các quốc gia tại Âu Châu. Hôm nay, mời các bạn lắng nghe phép lạ thánh thể đầu tiên tại nước Pháp đã xảy ra tại thành Douai vào năm 1254. Douai là một thành phố nằm về miền cực bắc nước Pháp. Tại thành phố này, có nhà thờ kính thánh Emme do các linh mục thuộc kinh sĩ đoàn trông coi. Chính trong nhà thờ này, vào thế kỷ thứ 13, đã xảy ra phép lạ thánh thể đầu tiên trên lãnh thổ Pháp. Đức cha Thomas de Cantimpre thuộc dòng Đa Minh và là giám mục phụ tá giáo phận Cambre đã chứng kiến tận mắt và chính ngài đã thuật lại về phép lạ này. Hôm ấy là ngày lễ phục sinh năm 1254. Tại nhà thờ Thánh Emme, tỉnh Douai,
trong khi một linh mục cho các tín hữu rước lễ. Bất chợt, cha trông thấy một bánh thánh rơi xuống đất. Cha liền cung kính quỳ gối định nhặt lên, nhưng bánh thánh bay bổng lên cao. Kinh ngạc quá đỗi, vị linh mục vội đi lấy khăn lau chén thánh hứng dưới bánh thánh, và bánh thánh liền ngự xuống trên khăn lau chén thánh. Ngài đưa đặt bánh thánh và khăn trên bàn thờ, rồi kính cẩn quỳ gối tôn thờ. Khi đứng lên, Ngài trông thấy trên tấm bánh thánh hiện rõ hình hài một bé thơ sống động và rất xinh đẹp. Không cầm giữ nổi sự vui mừng, kinh ngạc, vị linh mục liền kêu lớn tiếng, và lập tức các kinh sĩ cũng như các tín hữu có mặt trong nhà thờ đều tuấn đến bàn thờ chứng kiến sự lạ. Ngay sau đó, tin phép lạ được các tín hữu truyền miệng, lan rộng khắp cả vùng. Khi hay tin, đức cha Thomas de Cantimbre liền vội vã đến thành Douai tìm gặp cha sở nhà thờ thánh Aimé và tra hỏi về sự lạ vừa xảy ra. Đức cha kể lại: Tôi đến gặp cha sở là kinh sứ trưởng và là người tôi quen biết để xin cha cho xem phép lạ. Cha sở nhận lời và dẫn tôi vào nhà thờ. Theo sau tôi là đám đông dân chúng với hy vọng phép lạ thánh thể sẽ tái diễn một lần nữa. Vị linh mục kính cẩn đến gần nhà tạm, mở cửa lấy hộp đựng bánh thánh phép lạ đã xảy ra trước đó. Vừa khi mở hộp đựng bánh thánh, mọi người đều kêu lên: Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa đây rồi, con trông thấy Chúa. Trong khi đó, tôi lại không trông thấy gì hơn ngoài tấm bánh trắng tinh. Tôi thầm nghĩ, phải chăng mình là người tội lỗi không được Chúa thương tỏ mình ra cho? Nhưng tự xét mình, tôi không thấy có gì ngăn cản tôi trông thấy Chúa như mọi người khác. Vì thế, tôi thầm cầu xin Chúa thương tỏ mình cho tôi cũng được chiêm ngắm Chúa. Chỉ trong giây lát, lời nguyện của tôi đã được Chúa thương chấp nhận, bởi vì chính tôi cũng được trông thấy gương mặt của Chúa. Tôi không trông thấy Chúa với hình hài của đứa bé như nhiều người khác, nhưng trong dung mạo của người trưởng thành, gương mặt đầy dịu hiền. Sóng mũi dài và thẳng, lông mày cong, mái tóc dài rũ xuống trên vai. Trán ngài rộng, hai má gầy, cặp mắt và đầu hơi cúi xuống. Trên miệng ngài điểm nụ cười thật nhân hậu. Tôi lập tức quỳ gối xuống, vừa khóc vừa thờ lạy Chúa. Nhưng khi đứng lên, tôi trông thấy hình ảnh Chúa đã thay đổi. Lúc này, gương mặt Chúa đượm vẻ đau khổ, đầu đội mũ gai, và có hai giọt máu đang chảy từ trán xuống mặt, dọc theo hai bên sóng mũi. Phép lạ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ. Như lần đầu tiên, phép lạ xảy ra trong nhà thờ. Lần này, người ta cũng trông thấy dung mạo Chúa Giêsu được tỏ hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau. Người này trông thấy Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Kẻ khác trông thấy Ngài như vị quan án, hoặc như một thiếu niên trẻ tuổi. Nhưng đa số tín hữu đã trông thấy Ngài dưới hình một bé thơ sống động thật xinh đẹp. Có lẽ Chúa Giêsu đã cho phép mỗi người được chiêm ngắm Ngài tùy theo khả năng và các nhu cầu thiêng liêng của họ. Từ ngày đó, các tín hữu có thói quen sùng kính mình thánh phép lạ này trong nhà thờ thánh Aimé, tỉnh Douai, suốt hơn năm thế kỷ. Năm 1790, cuộc cách mạng Pháp bùng nổ. Nhà thờ bị đóng cửa và sau đó bị quân địch cướp phá, lấy mất các đồ thánh cùng mọi báu vật. Và mấy năm sau, nhà thờ bị bán đi. Vì thế nên hộp đựng bánh thánh phép lạ cũng bị mất tích. vào tháng 10 năm 1854, cha sở giáo xứ Thánh Phêrô tỉnh Đuê khám phá ra trong nhà thờ họ đạo của ngài có một chiếc hòm bằng gỗ đóng đinh kín mít, đặt dưới tượng Chúa Kitô trên bàn thờ kính các đặng linh hồn. Mở hòm ra, cha thấy có một mảnh giấy cho biết hòm đựng nhiều di tích thánh của các nhà thờ tỉnh Đuê đã được cứu khỏi các vụ tàn phá của cuộc cách mạng. Trong số các di tích thánh có một hộp tròn bên trong đựng mình thánh phép lạ của nhà thờ Thánh Eme. Bánh thánh vẫn còn trắng, nhưng chung quanh đã bị hư hại. Kèm theo hộp là một mảnh giấy viết bằng tiếng Latin như sau. Tôi ký tên dưới đây là kinh sĩ thuộc kinh sĩ đoàn nhà thờ Thánh Eme. Chứng thực rằng đây là mình thánh phép lạ mà tôi đã được diễm phúc nhận lãnh và cất giấu khỏi sự phạm thánh. Tôi đã đặt mình thánh trong hộp này, và tôi đã để lại chứng từ do chính tay tôi viết, cho các tín hữu sau này sẽ khám phá ra. Thế nhưng, chữ ký lâu ngày bị mờ, nên không thể nào nhận ra ai là người đã chứng thực điều đó. Vì thế, sau khi nghe kết quả của Ủy ban điều tra, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Cambrai tuyên bố là không thể chứng thực rằng đó là mình thánh phép lạ đã xảy ra tại nhà thờ Thánh Eme, tỉnh Đuê. Tuy nhiên, Đức Cha truyền giữ mình thánh phép lạ trong một nhà tạm của nhà thờ Thánh Phêrô, tỉnh Đuê, trong khi chờ đợi có thêm bằng chứng chắc chắn xác nhận tông tích của bánh thánh. Cho dù giáo quyền giáo phận Cambrai nghi ngờ tính chất đích thực của di tích mình thánh phép lạ, nhưng không phủ nhận thực sự phép lạ thánh thể đã xảy ra vào ngày lễ phục sinh năm 1254 và đã được hàng trăm tín hữu chứng kiến.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, biến cố sau đây xảy ra năm 1968 trên một chuyến máy bay đi New York. Khi chuẩn bị cho phi cơ đáp xuống phi đạo, viên phi công bỗng nhận thấy bánh lái để hạ cánh không hoạt động nữa. Ông thử nhiều lần mà không thấy hiệu quả. Máy bay cứ phải bay vòng vòng trên phi trường nhiều lần. Ông báo cho đài kiểm báo và xin được hướng dẫn để đáp một cách khẩn cấp. Nhân viên phi trường đã phun một loại chất xốp đặc biệt trên phi đạo. Các chiếc xe cứu hỏa và nhiều loại xe dành cho trường hợp khẩn cấp cũng đã dàn hàng dọc theo phi đạo. Tai họa có thể xảy ra trong gang tấc. Trong khi đó, hành khách trên chuyến bay được kêu gọi hãy bình tĩnh. Tất cả nhân viên phi hành đoàn đều vẫn giữ được nét mặt bình thản và vui tươi. Mọi người được hướng dẫn cúi đầu xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy ống quyển. Dĩ nhiên, trong một tình huống như thế. Một số người bật khóc, một số la hét. Piker chuẩn bị hạ cánh. Từ phòng lái, viên phi công chậm rãi nói từng tiếng như sau. Chúng tôi đang cho phi cơ hạ cánh. Giờ phút này, đúng theo luật hàng không quốc tế được thiết lập tại Geneva, tôi có bổn phận phải thông báo với quý vị là, nếu quý vị tin có Thiên Chúa, quý vị hãy bắt đầu cầu nguyện. Phi cơ đã đáp bằng bụng một cách an toàn, không một người nào bị thương tích. Phi cơ không bị một hư hại đáng kể nào. Ngày hôm sau, thân nhân có một người hành khách đã gọi đến hãng máy bay để hỏi về luật cầu nguyện mà viên phi công đã nói đến trước khi hạ cánh. Nhưng từ hãng máy bay, chẳng có người nào giải đáp được thắc mắc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bình thường nhiều người sống như thể không có Chúa, thậm chí nhiều người cũng công khai chối bỏ Chúa hoặc bác bỏ mọi sự can thiệp của Ngài. Sự an toàn và đầu óc lý luận là một thứ màng trắng không cho con người nhận ra bàn tay của Chúa. Nhưng khi tâm niệm của tiện nghi bị cất đi, khi cái thuẫn của an toàn bị bẻ gãy, khi cái chết xuất hiện với tất cả nanh vuốt hải hùng của nó, thì tự nhiên từ trong lấy thẳm tâm hồn, lời kinh là chiếc phao cuối cùng sẽ bung ra. Cơn khủng hoảng nào cũng đè bẹp con người, nhưng khi đè bẹp, nó cũng có sức thanh luyện và vực dậy tâm tình tôn giáo. Trong quyển tiểu thuyết hồi ký nổi tiếng Quần đảo Gulag, văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã ghi lại kinh nghiệm của mình như sau. Chỉ khi nằm bẹp trong tù, tôi mới cảm nhận được trong tôi lần đầu tiên ý thức về sự thiện. Dần dần tôi mới hiểu được rằng lằng ranh giữa thiện và ác không được vẽ ra qua các chính phủ, giữa các giai cấp, giữa các đảng phái chính trị, mà trong chính trái tim của con người. Xin cảm ơn nhà tù vì ngươi đã cứu sống ta. Cảm nghiệm trên đây của văn hào Solzhenitsyn cũng là tâm tình của hầu hết các tác giả thánh vịnh trong Cựu Ước. Tác giả thánh vịnh 119 chẳng hạn đã cầu nguyện như sau. Trước khi gặp khốn khổ, con đã lầm lạc xa Chúa, nhưng nay con tuân giữ lời Chúa. Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ của Ngài. Trong cuộc sống đức tin, chẳng có biến cố nào của cuộc sống mà không là một tiếng gõ của Chúa trong tâm hồn. Bất ngờ nhất hẳn phải là những lúc gặp khủng hoảng, thất bại, mất mát, khổ đau. Đó là những lúc người có niềm tin cần tỉnh thức hơn cả để nhận ra tiếng Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa qua các biến cố và gặp gỡ hàng ngày của chúng con. Xin ban thêm đức tin để chúng con luôn nhận ra được tiếng gọi của Chúa và cảm nhận được bàn tay dìu dắt đỡ nâng của Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời. Thank you.
con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.